Đa số là đều tu pháp môn tịnh độ, nhất là chùa chiền thì đều tụng kinh A Di Đà hay là niệm Phật A Di Đà. Cho nên vì như vậy á, tôi cũng muốn đề cập đến một phần của cái vấn đề mà tu tịnh độ, tu tịnh nghiệp á. Thì gần đây á, là có một nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế giới là ông Stephen Hawking. Ông này có lớn tiếng kêu gọi thế giới rằng là con người nên chuẩn bị di tản ra khỏi cái quả địa cầu này là vừa. Bởi vì ông ta cảnh cáo trước rằng là tài nguyên của cái quả địa cầu này nó càng ngày nó càng cạn kiệt. Và rồi thì cái địa cầu này nó cũng sắp sửa tới thời kỳ mà hủy hoại rồi. Với những cái thiên tai, với những cái ô nhiễm gây nên thiên tai, cho nên con người ta nên di tản ra khỏi cái thế giới, cái quả đất này để di tản về những cái hành tinh khác. Cho nên bây giờ cần phải nỗ lực để tìm kiếm những cái hành tinh mới để con người có thể di tản về đó. Ông này là một nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế giới. Thì ông này kêu gọi như vậy. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng cho mãi cho đến thế kỷ thứ 21 này đó, thì các nhà khoa học hàng đầu hay vật lý học nổi tiếng như vậy mới kêu gọi rằng là mới báo động rằng cái trái địa cầu này nó đang đến cái hồi mà lâm nguy, đến cái hồi mà bệnh nặng này. Thì chúng ta cũng thấy rằng là càng lúc có thiên tai nó càng nghĩa là trầm trọng và không có tha bất cứ một cái quốc gia nào hết. Như là mình thấy, như là hiện tại, ngay hiện tại như vậy thì mình cũng thấy rằng là như là ở Á Châu, như là Pakistan hay là như ở Trung Quốc hay ở Âu Châu như Nga Xô và ở các nước Đông Âu cũng một phần của Đức Đức cũng đều bị nghĩa là thiên tai, như là bị nặng lụt, mấy nơi kia thì bị nạn đất lở rồi lụt lội rồi hóa, rồi ở bên Mỹ thì bị cuồng phong, bị lấp vân vân. Và rồi thì cái thiên tai nó càng ngày nó càng nhiều và con người chống không được, con người cũng không thể tiên đoán trước được và cũng không thể nào mà chống đối nổi hết trơn. Thì nếu mà mình nói theo cái thuật ngữ của đạo Phật đó, thì cái thế giới này, cái quả đất này nó đang còn tới cái thời kỳ mà gọi là kiếp hoại. Thì mình biết rằng là theo cái giáo lý của đạo Phật đó, thì nói rằng là bất kỳ là một cái thứ gì từ nhỏ như một phần tử cho đến lớn như là cái vũ trụ, nó cũng đều bị một cái định luật chi phối, nó là sinh chủ dị diệt hay là thành chủ hoại không. Thế nếu mình nói theo thành chủ hoại không thì nó đang là kiếp hoại, thì nó đang rơi vào trong cái thời kỳ kiếp hoại, tức là nó sẽ bị hủy hoại từ từ. Và rồi thì bây giờ khoa học cảm thấy rằng là mình bất lực trước cái sự mà có thể chống cự lại được rằng là những cái vấn đề mà thiên nhiên, thiên tai chẳng hạn. Nhưng mà tôn giáo thì khi nào cũng chủ trương rằng là cái tinh cầu mà chúng ta ở đây đó, mà chắc chắn đến một ngày nào đó nó sẽ tận thế, đó là theo tôn giáo, thì nó sẽ tận thế. Cho nên rằng là con người nên rằng là trong một cái đời sống của mình nên chuẩn bị tinh thần, mà nhất là tôn giáo á, thì đại đa số các tôn giáo á, thì lại không có tin rằng là có luân hồi, chỉ trừ có Ấn Độ giáo hoặc giả như là Phật giáo thì rằng là còn đề cập đến những cái vấn đề đó. Thế thì cho nên vì như vậy con người chỉ có một kiếp sống, một đời sống đó thôi, cho nên con người hãy chuẩn bị cái đời sống của mình để mà về nước trên đường. Tại vì nếu không á thì sau này mình chỉ có hai cái chỗ chọn lựa, một là địa ngục hay là thiên đường, đó là cái sự phán xét của Thượng Đế sau khi mình chết. Thì Thượng Đế sẽ phán xét dựa theo cũng nhân quả nữa, tức là dựa theo cái yếu tố nhân mình làm những cái gì, mình có thiện hay không thì Thượng Đế phán xét cho mình lên thiên đường, mà nếu mà cái nhân của mình mà là ác đó, thì Thượng Đế phán xét cho mình xuống địa ngục. Và vì mình chỉ có một kiếp thôi cho nên mình lỡ xuống địa ngục rồi là vĩnh hằng ở dưới địa ngục. Đó là theo tôn giáo, cho nên tôn giáo cũng cho là thế gian này rồi sẽ tận thế, rồi sẽ hủy diệt, cho nên hãy chuẩn bị đi. Mình lìa thế gian này mình chỉ có hai cái để mà chọn lựa, một là địa ngục, hai là thiên đường. Mà cái nào cũng vĩnh cửu hết, lên thiên đường là lên vĩnh cửu, xuống địa ngục cũng xuống vĩnh hằng. Cho nên hãy chuẩn bị tinh thần trong cái đời sống này. Còn đối với Phật giáo á, thì con người ta nó có nhiều cái kiếp thác sinh đi, thác sinh lại. Thì dưới mắt của đạo Phật nhìn á, thì ngay cả cõi thiên đường hay là cõi địa ngục, cũng như là cái thế gian của con người này á, nó cũng vẫn là một thế giới mà thôi. Cái thế giới đó đó, thì đạo Phật gọi chung là Ta Bà. Ta Bà có cái nghĩa là tham nhẫn, là một cái thế giới kham nhẫn, là cái thế giới này đó mình phải chịu đựng và nhẫn lại. Tại sao các con người ở cái thế giới này không ai mà không chịu đựng hết, không ai mà không nhẫn lại hết. Vì vậy nó mang cái tên là thế giới Ta Bà. Thì đối với đại đạo Phật thì cả thiên đường, cả địa ngục, cả cái cõi nhân này cũng đều gói chọn trong một thế giới nó mang tên là Ta Bà. Và dưới mắt của đạo Phật đó, thì cái sự mà gọi là thành chủ mọi không, hay sinh chủ dị diệt, không phải chỉ nằm ở cái cõi người, mà nằm luôn cả ở cõi thiên, tức là thiên đường, và nằm luôn cả ở địa ngục nữa. Thành ra vì lý lẽ như vậy đó, khoa học thì nói là mình lìa cái tinh cầu này đi để mà mình qua một cái tinh cầu khác. Tôn giáo thì nói rằng là mình lìa cái cảnh giới nhân này đi để mà mình lên nước thiên đường thì là an toàn. Đạo Phật thì cho là an toàn nhất là mình ra khỏi cái thế giới Ta Bà này, gồm có ba giới tổng hợp lại, gọi là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhập lại hết ra là thế giới Ta Bà. Thì Đức Phật cho rằng là tam giới du y hỏa trần, tức là cả ba cõi đều giống như là cái nhà lửa vậy. Đó là câu nói ở trong kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật trong kinh Pháp Hoa ví dụ là chúng sinh giống như một đàn con thơ. Sở dĩ nói là đàn con thơ là bởi vì ngây ngô, trẻ con, không có biết cái gì là nguy hiểm, đùa chơi ở trong một căn nhà đang còn phát hỏa. Mà chúng vì ham vui cho nên chúng không có chịu lìa cái ngôi nhà lửa, chúng cứ đắm say ở trong cái ngôi nhà lửa đó mà chơi, bởi vì chúng thấy rằng là vui, chúng không thấy cái hiểm họa ở sau lưng. Nhưng mà người lớn, tức là vị trưởng giả nói trên, thì nhìn thấy rằng là ngôi nhà này đang bốc cháy và chẳng chóng thì chảy, lũ con trẻ này sẽ bị lửa thiêu đốt chết, và nếu mà trì hoãn thì sẽ không kịp để mà thoát thân. Cho nên vì như vậy trưởng giả mới dùng phương tiện, mới kêu bầy trẻ nó ra khỏi căn nhà đó cho để lấy đồ chơi, là lấy đồ chơi thứ này thứ kia vân vân, như ở trong kinh Pháp Hoa diễn tả. Thì như vậy thì đối với lại Đức Phật đó, thì cả tam giới này đều là một ngôi nhà lửa. Mà hễ nó còn có luân hồi sinh tử, tức là nó còn trong cái định luật gọi là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không đó, thì nó đều bất an và bất ổn, nó đều không phải là nơi cho mình thường trụ. Cho nên vì vậy đạo Phật mới lập luận rằng là cần phải di tản, là xuất gia, ra khỏi cái nhà đó đi. Tức là cái nghĩa của di tản. Nhưng mà ra khỏi nhà nào? Có nhiều người thì lại hiểu lầm rằng là mình từ giã cha mẹ, mình ra khỏi cái nhà mình, đó là mình xuất gia. Nhưng mà không phải. Xuất gia là xuất tam giới ra, là ra khỏi cái nhà của tam giới. Bởi vì mình lấy cả tam giới này làm nhà. Ví dụ trong cái kiếp này á, mình sinh là người Việt Nam, ví dụ vậy, thì mình lấy Việt Nam là nhà. Rồi đời sau mình sinh làm Đức, mình lấy Đức làm nhà. Không cần phải đến đời sau, nửa đời sau mà mình di dân sang đây, mình cũng lấy Đức làm nhà. Hoặc mình lấy Mỹ làm nhà, hoặc mình lấy Pháp làm nhà, vân vân. Rồi trong nhiều đời, nhiều kiếp, nếu mà chẳng may mình sinh xuống Tam Bắc Đạo, mình lại lấy Tam Bắc Đạo làm nhà. Thành ra cái nhà của mình đó, nó cũng giống như là, ví dụ như là một cái ngôi building, nó có nhiều phòng. Nay mình ở phòng này, mốt mình ở phòng đó, mai mình ở phòng kia, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái phòng đó, cái lúc mình ở mình nói là của tôi, nhưng mà thật ra mọi cái của tôi, nó của mình, nó cũng gói trọng trong một cái tòa nhà lớn. Thì cái gia của tôi thật sự đó là tam giới gia, là mình cứ luẩn quẩn ở trong tam giới gia. Nay thì mình nhận cái góc này của tam giới là nhà, mốt thì mình lại lấy cái cảnh giới khác của tam giới đó là nhà. Cái chỗ nào mà có cái ngã đó thì mình lấy cái chỗ mà ngã chủ đó gọi là gia. Hay nó có tính cách khác hơn, gia là cái chỗ để cho cái ngã nó nương, nó chủ. Hay là nó có tính cách khác nữa, là gia là chỗ chấp của ngã, tức là của tôi. Thành ra khi nói rằng là mình bị gia duyên bận buộc, tức là trong đó có ngầm nói cái ý rằng là mình bị cái ngã chấp đó của mình đó, nó trói buộc mình. Tại vì do cái ngã chấp đó mà mình mới chấp đây là nhà tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con cái, đây là cha mẹ, đây là cái gì của tôi, vân vân, đây là tài sản của tôi, đủ thứ hết. Cho nên tất cả những cái tinh thần mà chấp như vậy đó thì gọi là gia. Nhưng đối với đại đạo Phật đó, thì thật sự chẳng có cái gì của tôi hết đó. Nếu mà tôi nói là của tôi đó, thì đó là tôi nhận vơ, chứ không phải là của tôi. Bởi vì cái đó chỉ là một nhân duyên nhất thời. Tôi giống hệt như là một người lữ hành, ngày đây mai đó. Thì mỗi lần tôi đến một cái quán trọ, thì tôi có cảm giác quán trọ đó là gia của tôi. Cho nên khi tôi vào trong một cái quán trọ tôi ở, thì cái phòng đó là phòng của tôi, và tôi có cảm giác là phòng đó của tôi, và tất cả mọi cái vật ở trong phòng đó cũng đều là của tôi. Tức là giường của tôi đó, khăn của tôi, gối của tôi, nệm của tôi, vân vân. Thế nhưng cái lúc mà tôi vào trong quán trọ đó thì là những cái thứ đó nó dường như là của tôi. Nhưng mà đến khi mà tôi lìa quán trọ ra đi á, thì tôi mới thật sự hiểu rằng là nó đâu có của tôi hồi nào đâu. Bởi vì tôi đến quán trọ đó, quán trọ nó có mọi thứ, tôi đến bằng hai bàn tay không. Tôi vào trong cái quán trọ, để khi tôi lìa quán trọ, tôi vào quán trọ như thế nào thì tôi lìa quán trọ như thế ấy. Tôi không có mang theo được đồ đạc ở trong quán trọ đi. Thì cũng vậy thôi, tôi đến với bất cứ một cái kiếp nào mà tôi nhận làm tôi, từ cái kiếp mà là mang tên của một người Đức, mang tên của một người Mỹ, hay là mang tên của một người Việt, thì cái kiếp nào tôi cũng tưởng rằng là đây là cái xứ của tôi, đây là cái nhà của tôi, đây là cái gì đó của tôi. Thế nhưng mà một khi tôi chết rồi thì tôi biết rằng là chẳng có cái gì của tôi. Và tôi sẽ ra đi theo nghiệp. Nghiệp nó sẽ chiêu cảm và nó dẫn tôi đi, và tôi sẽ thác sinh vào một cái nơi chốn nào đó khác. Và lúc bây giờ tôi lại nhận cái chỗ đó là của tôi. Nhưng mà kỳ thật thì chẳng có cái gì của tôi, chỉ có nhân duyên nhất thời. Tôi gặp gỡ người này, và tôi với người đó trở thành bạn hữu hay trở thành đôi lứa, thì cái đó nó cũng chỉ là nhân duyên nhất thời với nhau, chứ còn chẳng ai là của ai hết. Không có ai là của ai hết. Cho nên thật sự mà nói rằng là từ hữu tình cho đến vô tình, chẳng một thứ nào là của tôi hết.
Nhưng mà phàm phu trong cuộc sống đó, thì thấy của tôi quá nhiều, cho nên khởi tham, cho nên khởi sân, vì của tôi mà khởi sân, cho nên vì của tôi mà si mê. Nhưng mà kỳ thật thì chẳng có một cái gì là của tôi. Rồi mà nhận tất cả những cái thứ đó là của tôi, cho nên cho rằng tất cả những cái mà trong cái phạm vi của tôi là da của tôi. Cho nên chính vì như vậy mà tôi bị chết cứng ở trong cái đó, mà tôi đắm mê trong cái ngôi nhà lửa gọi là của tôi, hay là da. Cho nên tôi không ra khỏi được cái vòng của luân hồi. Giống như bầy trẻ con nó không chịu ra khỏi căn nhà lửa, bởi vì nó đang còn đắm mê với những thứ đồ chơi của nó, cho nên nó nhất định chịu ra. Và nó cứ vùi mình ở trong những cái mà của tôi nói trên nó. Và ra, cho nên vì vậy nó không chịu ra. Thì dưới mắt của Đức Phật đó, thì cả cái tam giới này đều không thật, tức là đều không có cái gì của mình hết. Thành ra nó chỉ là một cái quán trò thôi, nó với mình là vô tương quan. Cũng giống như mình đến một quán trò thì mình chỉ có nhân duyên với quán trò, nó nhất thời trong một đêm, trong hai đêm. Và sau khi mình lìa quán trò đi thì mình mới quán trò nó vô quan. Cho nên như vậy thì thế giới này đối với chúng sinh ấy, nó cũng như chỉ là một cái quán trò lớn, và chúng sinh lưu lạc ở trong đó. Và nó là bất an, bởi vì trong tất cả những cái trường hợp mà nó biến chuyển, nó theo nghiệp, nó dẫn mình đi, thì cả lục đạo này đều bất an. Tức là từ cõi thiên, cõi nhân, tu la, hay là cho đến súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Hoặc nói đơn là nói ngũ thú. Ngũ thú là bỏ tu la ra, là chỉ có nhân thiên mới lại súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tại vì Atula cũng được nhiếp một phần vào trong thiên và một phần vào trong nhân, cái quỷ thần. Thành ra gọi là ngũ thú, có khi nói là lục đạo, có khi nói là ngũ thú. Thì chỉ có khác nhau cái chỗ là ngũ thú là bỏ Atula ra. Thế thì tất cả những cái biến động, tức là 5 cái biến động ngũ thú hoặc là lục đạo, 6 cái biến động, chẳng có bờ biến nào mà yên hết đó. Không có một cái bến bờ nào yên hết. Cho dù rằng là bây giờ mình có ở trong một cái bến bờ tạm ổn, hạnh phúc, giống như cái nước Đức này, giống như là một cái mái ấm gia đình của mình, nhưng mà một cái mái ấm gia đình tuyệt hảo nó cũng vẫn không phải là một cái chỗ an lành đúng nghĩa. Tức là có nghĩa là bây giờ vợ chồng thì rất ư là thuận thảo với nhau, con cái thì rất ư là hiếu đế. Tức có nghĩa là mình sống trong một cái hoàn cảnh ra hết sức là tốt. Thế nhưng đâu phải vì vậy mà mình an đâu. Trái lại, có đôi khi vì như vậy mình cũng vẫn bất an như thường. Có nghĩa là mình càng hạnh phúc chừng nào, mình càng sợ nó mất chừng ấy. Đó. Khi mà chắc chắn mình phải mất, bởi vì người thân của mình hay mình, một là mình lìa bỏ tất cả người thân mà ra đi qua một thế giới khác, hai là những người thân của mình lìa, và lúc đó mình đau đớn và đau khổ còn hơn những cái người thiếu hạnh phúc. Cho nên làm thế nào nó cũng bất ổn. Cho nên tất cả những cái bến bờ mà mình có thể mà ghé bến mà đậu được ở trong lục đạo, nó đều bất ổn như vậy, ngay đến cả cõi thiên rồi. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng vẫn miêu tả rằng là cõi thiên thì cũng đọa, cho nên rằng là chư thiên mà sắp sửa rớt xuống các cõi thấp thì là vũ suy tướng hiện, là có tâm cái tướng suy nó hiện ra. Thành ra chư thiên rồi cũng luân hồi. Thành ra đối với một con kiến hay là một con ong hay là một con phù du, nó cảm thấy mình là trường sinh bất tử, nhưng mà mình đâu có trường sinh bất tử đâu. Mình vẫn sẽ chết, mình vẫn đầu thai. Thì mình nhìn cõi thiên đó, mình cũng ngỡ như là thiên đó là bất tử. Tại vì cái đời sống của mình so với cõi thiên nó cũng ngắn như con phù du so với mình ấy. Nhưng mà thiên cũng sẽ chết thôi, và cũng sẽ tận cùng những cái phước báo đó thôi. Cho nên dưới mắt của Đức Phật đó, hết còn trong sinh trụ dị diệt, đều là bất ổn. Và một khi bất ổn như vậy thì những cái chỗ trú bất ổn ở trên đó, những cái biến động của cái chỗ trú bất ổn, chỗ trú đó đều bất an, bất ổn, đều dễ làm cho mình đau khổ. Cho nên vì vậy, do yếu tố đó, một trong những yếu tố để Đức Phật gọi nó là hỏa trạch, tức là nhà lửa. Nhà lửa nó luôn luôn thiêu đốt, nó thiêu đốt mạng sống của mình, nó thiêu đốt những giây phút hạnh phúc của mình, không bao giờ ngừng nghỉ. Nó từ từ, cái hạnh phúc của mình cũng sinh chủ dị diệt, nó cũng sinh ra, xong rồi nó cũng hiện hữu, xong rồi nó cũng từ từ tàn phai, xong rồi nó tiêu. Cho nên nói sinh chủ dị diệt, hay là thành chủ mọi không. Vì vậy cái thế giới này dưới mắt của Đức Phật cần di tản, nơi xuất ra. Bây giờ xuất tam giới ra, là ra khỏi cái tam giới này. Thì nếu muốn ra khỏi cái tam giới này á, thì cái ngã này cần phải thức tỉnh. Hệt như rằng là mình muốn ra khỏi cái giấc mơ á, để trở về cái thực tại á, mình phải bỏ cái tôi ở trong giấc mơ đi. Mình còn bám víu vào cái tôi trong giấc mơ thì mình còn mơ. Một khi mình biết rằng là cái tôi ở trong giấc mơ chỉ là huyễn thì mình tỉnh. Còn một khi mình nghĩ nó là thật thì mình chưa thể nào tỉnh được. Cho nên vì vậy mới nói ban sáng tôi cũng có đề cập tới, ban chiều đúng hơn, tôi cũng có đề cập đến một cái vấn đề rằng là không phải người tu á là làm cho cái ngã của mình đó càng lúc nó càng ở ngôi vị cao trên mặt thế gian để mà được hưởng lợi hay được hưởng đặc quyền hay là có quyền hay là có lợi. Mà trên cái vấn đề tu đó chính là cái vấn đề rằng là phá ngã. Cho nên vì vậy người tu khi nào cũng chỉ niệm đương nguyện chúng sinh chứ không có niệm cho mình, mà chỉ nguyện đương nguyện chúng sinh, lấy chúng sinh làm ngã, lấy ngã làm chúng sinh. Mình không thể diệt cái ngã này được, mình chỉ diệt nó bằng cách mình biến nó trở thành một công cụ phục vụ cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên nó là chúng sinh là nó. Tức là chúng sinh đau khổ thì nó đau khổ, chúng sinh hoan hỷ thì nó hoan hỷ, chúng sinh an lạc thì nó an lạc, chúng sinh giải thoát thì nó giải thoát. Thành ra khi biến cái ngã nó trở thành rằng là đương nguyện chúng sinh thì cái ngã đó bây giờ nó mới có một cái khả năng rằng là thức tỉnh. Tức là nó không còn thấy cái của nó, mà nó chỉ thấy cái vấn đề gọi rằng là phục đương nguyện chúng sinh, tức phục vụ cho chúng sinh, phục sự cho chúng sinh, hay độ hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Tức là làm cho chúng sinh có thể tự mình di tản qua bờ bên kia, bờ an lạc, gọi là Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa có nghĩa là đảo bị nạn. Cho nên đạo Phật nói rằng là nếu mà theo đại thừa Phật pháp là có 6 cái phương tiện thì có thể đưa mình qua bờ bên kia, tức là di tản, mà không cần phải đi tìm kiếm một hành tinh nào đó phức tạp vô cùng, tốn kém vô cùng. Mấy nước nghèo như Việt Nam mình thuộc nào mới có thể gọi rằng là mà là đủ cơ hội để di tản. Khi mấy cái xứ mạnh và giàu nó di tản, nó chiếm hết đất trên kia rồi, thì Việt Nam mình lên đó lấy đất đâu sống, đâu cho lên đâu, mà nó bán một thức đất đắt lắm, Việt Nam mình có tiền để mua, thì chỉ có Việt Nam ở lại lãnh đủ mấy cái quả đất này thôi. Cho nên sự thực thì cái vấn đề mà cái nhà vật lý học mà chữ danh của thế giới ấy, như là Stephen Hawking mà nói rằng là con người đã đến lúc cần phải di tản. Thì cái vấn đề đó của khoa học, cái của vật lý ấy, nó cũng khá hoang đường. Và di tản một cách nào khó quá à? Bây giờ phải dùng đến kỹ thuật của khoa học là phi thuyền, và phải tìm được những cái hành tinh, như là bây giờ nước Mỹ ra công cố sức để tìm kiếm xem hỏa tinh có thể ở được hay không. Và chính họ cũng đang mưu tính rằng là tương lai phải di lên trên những cái hành tinh khác. Cho nên vì vậy không ngại tốn kém mà khảo cứu và khảo sát. Thế nhưng chắc chắn rằng là cũng không thể nào thực hiện được và cứu được hết toàn thể dân Mỹ, chứ đừng nói là toàn thể thế giới. Nhưng mà đừng quên, cái biến động hỏa tinh đó rồi sau đó sẽ bị con người làm tan nát, giống như con người làm tan nát quả địa cầu. Đừng quên yếu tố đó. Vì con người đi tới đâu, với cái tham sân si của con người nó phá hủy tới đó. Mình có nhẹ tham sân si nhưng không phải đâu, do tham mà ngày hôm nay khí hậu mới bị ô nhiễm, không gian mới bị ô nhiễm, khí hậu mới biến đổi một cách nghĩa là khủng, đó là không lường được. Đó là do nên bởi cái tâm tham sân si của con người phá hủy thiên nhiên. Tham sân si con người làm cho không khí cũng trở thành nạn nhân, nước cũng trở thành nạn nhân, đất cũng trở thành nạn nhân, gió cũng trở thành nạn nhân. Không gì ở trong cái bầu trời này mà không bị ô nhiễm. Mà khoa học đều nhìn nhận là tác nhân gây ra là con người. Mà rồi họ họp đủ thứ, vừa rồi ở Copenhagen cũng không giải quyết được. Bởi vì con người chưa thức tỉnh, con người chưa chịu hiểu nhân quả, con người vẫn đi lợm giống như bầy con trẻ ham vui trong căn nhà lửa. Nhất định lấy cái mối lợi trước mắt, quên đi cái lửa cháy sau lưng. Cho nên làm thế nào mà cứu được cái thế gian này? Nhưng mà Đức Phật thì bày cho mình xưa rồi, Đức Phật không có chậm trễ như là Stephen Hawking hay là những nhà khoa học hiện tại. Cách đây 26 thế kỷ rồi, Đức Phật đã nói là cần di tản. Mà Đức Phật thì còn chỉ bày cho mình một cách di tản mà người giàu, kẻ nghèo, ai cũng có thể tự di tản được. Ai cũng có thể di tản ra khỏi cái thế giới hiểm nguy này được. Mà một cái phương pháp mà di tản ra khỏi cái thế giới hiểm nguy này, đó chính là cái ban chiều tôi có nói đến. Tức là về cái vấn đề rằng làm thế nào khống chế được tham sân si, làm thế nào mà có thể thành tựu được giới định huệ, làm thế nào có thể thức tỉnh, tức là chứng diệt. Diệt là bờ bên kia, khổ là bờ bên này. Bờ bên này là khổ, là nhà lửa. Bờ bên kia là cảnh giới an lành. Như vậy thì cái vấn đề gọi rằng là tứ diệu đế á, khổ tập diệt đạo đó, chính là một phương pháp cho mỗi một người tự di tản qua bờ bên kia. Cho nên Đại Từ Phật Pháp thì nói, đối với lại nhị thừa thì tứ diệu đế là cái pháp để di tản. Cho nên tất cả những người mà chứng được diệt thì đều cảnh giới của họ không còn là cái thế giới này nữa, mà cảnh giới của họ đó là Niết Bàn, là cảnh giới Niết Bàn của các vị A-la-hán. Cảnh giới đó còn gọi một cái tên Niết Bàn, nó còn Niết Bàn vì nó có rất nhiều nghĩa cho nên không có dịch. Ở trong Phật Pháp mà nếu mình thấy cái từ ngữ nào đó mà người Trung Hoa người ta không dịch mà người ta lấy cái âm luôn, tại vì Nirvana thì họ lấy cái âm là Niết Bàn. Thành ra cái từ ngữ nào mà họ không dịch mà họ để cái âm á, thì là tại vì lý do là nó có quá nhiều nghĩa. Nếu dịch ra thì từ đó trở đi nó còn có một nghĩa, cái nghĩa của cái dịch, còn mấy nghĩa khác nó bị chìm hết rồi, bị tiêu diệt. Cho nên vì vậy không dịch để nguyên cái chữ đó, rồi người ta tìm hiểu cái chữ đó thì người ta mới biết nó nhiều nghĩa. Thì trong nó Niết Bàn, một cái nghĩa phổ thông nhất là được dịch là tịch diệt. Tịch diệt là bởi vì cõi này vô phi bất động cho nên gọi là tịch diệt. Thì cái trường hợp đó, trường hợp này á, nếu mà mình nói thì mình lại phải có một cái buổi riêng để mà giải thích về cái vấn đề nói trên đó. Cho nên ở đây mình chỉ có lướt qua thôi. Nói cái chuyện bất động đó là bởi vì rằng là mình có thể nói như thế này. Khi mình ở trong cơn mơ đó, mình tạo tác ghê lắm. Nhưng mà nếu á, ngay trong cơn mơ mà mình biết là mình mơ thì mình không cần tạo tác gì hết. Mình tỉnh, mình tạo tác gì nữa, mình tỉnh, gọi là bất động, gọi là vô vi là không có tạo tác, nghĩa của không có tạo tác. Bất động tức là không có bị tất cả những cảnh nó làm cho sinh tâm. Thành ra khi vô vi bất động nó là tịch diệt, thì tỉnh. Mà khi tỉnh rồi thì thoát ra khỏi cái thế giới của mộng. Cái thế giới của mộng cũng có vui, có buồn, cũng có hỉ nộ ai ố sầu bi đủ thứ ở trong. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì nó chẳng còn một cái gì hết trơn. Cho nên vì vậy một vị đại thiền sư của Việt Nam là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, khi được một vị tăng hỏi rằng là cái người mà ngộ được đạo rồi đó thì như thế nào, họ thấy sao, thì ngài đáp rằng là mê trung tạo tác giác hậu đồ vô, có nghĩa rằng là khi mơ lắm nỗi, lúc tỉnh toàn không. Khi mơ thì lắm điều, lắm nỗi, đủ chuyện hết. Lúc tỉnh ra thì mới biết rằng là mấy nó là huyễn không, mà sự thực nó là toàn không. Thế thì khi mà mình hiểu rằng là một khi mình biết nó là một giấc mơ, là một cơn mơ, thì mình không cần tạo tác cho nên nó vô vi. Mình không bị tất cả những thứ nó tác động để mà sinh ra hỉ nộ ai ố, hoặc là bất động. Đó là trạng thái của tỉnh, đó là cảnh giới của Niết Bàn. Cho nên vì vậy những cái người mà khi được Đức Phật thuyết pháp mà giác ngộ được cái pháp tứ diệu đế, những người đó đã di tản rồi, sớm di tản cách đây 26 thế kỷ rồi. Và khoa học ngày nay không có cách gì để mà di tản được. Rồi thì Đại Thừa Phật Pháp thì bày cho mình 6 cái pháp di tản. 6 pháp di tản đó là gì? Là lục ba la mật. Tại sao mình biết 6 pháp di tản? Tại vì rõ ràng có chữ ba la mật đa. Thì ba la mật đa là qua bờ bên kia di tản đấy, là không ở bờ bên này nữa mà sang bờ bên kia, có nghĩa là của cái sự di tản. Tại vì chữ ba la mật đa là âm của phản, dịch nghĩa ra là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là dịch ra tiếng Việt Nam nữa, dịch ra tiếng Tàu là đáo bỉ ngạn, dịch ra tiếng Việt Nam đó là qua bờ bên kia. Thành ra như vậy thì mình thấy rằng là từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ đều ba la mật đa, tức là đều có thể năng đưa mình qua bên kia thế giới an lành, qua bờ giải thoát. Cho nên mới gọi đó là ba la mật đa. Thì đó là những cái phương pháp để mà di tản. Tiếc rằng là nhà vật lý học này không có nghiên cứu đạo Phật. Chứ nếu ông ta nghiên cứu đạo Phật thì có thể rằng là ông ta sẽ ngưỡng mộ là bởi vì Đức Phật thấy sớm quá. Và Đức Phật khi gọi thế giới này là nhà lửa, Đức Phật đâu cần đợi cho nó xảy ra đến trầm kha như vậy mới phát giác ra nó là nhà lửa. Đức Phật có nói rằng là có ba hạng trí. Một hạng á, nghe đến cái điều mà khổ là nhận thức được rằng là thế gian này là khổ. Hạng thứ hai đó là phải khi nào người thân của mình chịu khổ, mình chứng kiến, bây giờ mình mới thấy thế gian này là khổ. Hạng thứ ba phải chính bản thân mình chịu khổ mới chịu hiểu thế gian này là khổ. Vậy như vậy thì những nhà vật lý học chữ danh này hay là những nhà khoa học ngày hôm nay là cái hàng chót, tức là cái hàng đến phiên là mình chịu khổ mới biết rằng thế gian này khổ. Cho nên bây giờ thấy được cái thế gian này đến cái đà mà là bệnh trầm kha rồi, quả đất này bệnh trầm kha rồi. Người ta khoa học gia nó thấy trước những cái mà thiên tai sẽ xảy đến và đúng như vậy. Nó chưa kể là có rất nhiều cái điều tiên đoán về cái vấn đề rằng là họ gọi là bão mặt trời, bão từ mặt trời, bởi mặt trời nó mới bị nổ một phần. Và những cái mà phóng xạ với lại những cái mảnh đó tới năm 2013 nó tới trái đất. Bây giờ nó đang trên đường tới trái đất. Mà khoa học gia tiên đoán đo lường cái vận tốc làm tính toán nó năm 2013 thì nó đến quả địa cầu. Và bây giờ quả địa cầu phải hứng chịu chưa biết cái tai họa cỡ nào. Nhưng mà vô phương, không có làm gì được hết. Thì bây giờ cho đến mức như thế đó, thì kể cả khoa học, kể cả toàn thể con người đều cảm thấy rằng là càng lúc họ càng thấy rằng là cái trái đất của mình đang còn ở đây, nó càng ngày nó càng là nhà lửa. Rồi mình thấy là khủng bố, chiến tranh, đe dọa đủ thứ. Nó chưa kể là những nhà khoa học nó còn phân tích và nó còn tiên đoán được rằng là sau những cái tai họa khủng khiếp đó đó, người ta sẽ đánh nhau không phải vì dầu hỏa nữa, người ta sẽ đánh nhau vì dòng nước sạch, tại vì thiếu nước trầm trọng. Ô nhiễm hết rồi, ngoài biển cũng ô nhiễm, sông ngòi cũng ô nhiễm, nước mưa cũng ô nhiễm, bởi vì ngay bầu khí quyển cũng ô nhiễm. Con người từ nơi chắc chết về miền chết chắc thôi, không còn một cái miền nào khác để chọn lựa. Thì bây giờ nó mới cả thế giới này mới bắt đầu nao núng, toàn bộ khoa học gia cũng giống như là những cái nhà mà vật lý hóa học gì đó nổi tiếng trên thế giới đó đều phải nhìn nhận rằng là thế giới đang lâm nguy, phải làm một cái gì đó để cứu nó. Nhưng mà coi bộ rằng là hơi quá trễ và hơi quá khó khăn và phải trả giá lắm. Nhưng trở lại cái vấn đề rằng là đạo Phật đó, thì Đức Phật thấy ngay từ cái khi nó hãy còn bình yên. Đức Phật thấy trước, cho nên Đức Phật dạy trước cho con người ngay từ cái lúc còn bình yên, đủ thời gian, đủ điều kiện, đủ môi trường yên bình đó để mà di tản. Còn khi mà cấp quá rồi, nó vội quá là di tản đó, là mà hụt chân đó, thì nó là di tản xuống địa ngục. Thành ra rằng là Đức Phật đã sớm chỉ bày, Đức Phật đến ở nơi đời này chỉ để cho chúng sinh ở đây biết rằng thế giới này là căn nhà lửa. Phải chờ cho đến 26 thế kỷ sau, con người mới chịu chấp nhận đó là căn nhà lửa. Tức là Đức Phật thấy trước nhiều hơn xa lắm. Đức Phật là hàng đại trí, là thấy một sự kiện gì thì hiểu ngay cái bản chất thật của nó, chứ không cần phải đợi cho đến phiên mình thể nghiệm thì mới học khôn được. Cho nên mới nói có ba hạng trí. Thế thì khi Đức Phật đã thấy như vậy, cho nên Đức Phật tới nơi đời nên là chỉ cho chúng ta những cái phương pháp di tản. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng không quản tới cái vấn đề rằng là di tản lên hỏa tinh hay là hành tinh nào đó, mình cũng chẳng màng, chẳng bận tâm. Mình chỉ có chuẩn bị di tản về cõi tước của chư Phật là bình yên nhất, là chắc nhất. Bởi vì không một khoa học gia nào bảo vệ được một cái hành tinh bằng nổi trí tuệ của Đức Phật bảo vệ cái quốc độ của Ngài. Với cái trí tuệ, với cái từ bi của Ngài, cái quốc độ của Ngài hết sức là an lành một cách vĩnh hằng và kiên cố. Cho nên cái cách tốt nhất là di tản đó. Và Đức Phật chỉ cho mình 6 cái phương pháp để di tản. Bố thí, thường xuyên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Nhưng trong 6 cái phương pháp mà để di tản thì trí tuệ đó là thể, 5 cái kia đó là ngọn ngành của cái bản thể đó. Từ trí tuệ mà mới có thể sinh ra cái vấn đề gọi rằng là bố thí như thế nào theo đúng một tinh thần trí tuệ, để cái bố thí đó đưa mình qua bờ bên kia. Trì giới như thế nào mà cái giới đó nó có thể đưa mình qua bờ bên kia, cho đến nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định. Thành ra chúng sinh cũng có người nhẫn, Nhưng mà cái nhẫn đó không có phải là nhẫn ba la mật đa. Chúng sinh cũng trì giới, nhưng mà cái trì giới đó không phải là ba la mật đa. Chúng sinh cũng bố thí, nhưng mà bố thí đó không phải là ba la mật đa. Và chúng sinh cũng thiền định, nhưng mà chúng sinh cũng không có phải là ba la mật đa. Cho nên ngoại đạo cũng có thiền định vậy, nhưng mà cái thiền định của ngoại đạo nó không đưa ngoại đạo đến một cái thế giới an bình, mà chỉ đưa ngoại đạo lên các cõi trời. Theo tinh thần của Ấn Độ giáo thì cũng tu thiền định để mà sinh lên các cõi trời sắc và vô sắc giới. Đối với Đức Phật, cái cuộc di tản đó vẫn chỉ là giống như một anh khi mà nạn đại hồng thủy xảy ra, anh đang di tản lên trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn chỉ có vậy thôi. Rồi anh bị nước bao vây, anh bị cô lập ở trên cái đỉnh núi đó. Cuộc di tản của anh cũng đầy bất chắc và bất ổn. Cho nên nếu anh có di tản đến cõi trời sắc giới, vô sắc giới, anh cũng chịu vậy thôi. Chỉ có một cách tốt nhất là ra khỏi cái hoàn cảnh nói trên là một cách tuyệt đối. Cho nên Đức Phật muốn đem con người, muốn di tản con người đến một cảnh giới bình an, đem chúng sinh nói chung chứ không phải chỉ con người, đem hết chúng sinh. Cho nên nói thể độ như thế chúng sinh. Thể độ đó có nghĩa là cái chữ độ thật sự ra nó, cái chữ độ đó là của cái vấn đề là đáo bị nạn, nó tắt là độ. Tại vì độ đó là băng qua. Thành ra vì vậy mình mới nghe cái danh từ người Trung Quốc người ta dịch tắt nó gọi là lục độ, tức là lục ba la mật. Thành ra chữ độ đó là dịch tắt, dịch dài dòng của ba la mật đa, nó là đáo bị ngạn, dịch tắt là chữ độ. Tức là Đức Phật muốn độ hóa chúng sinh là muốn đưa chúng sinh qua bờ bên kia. Thì khi mà Đức Phật mà đưa chúng sinh qua bờ bên kia do cái lý do đó mà Ngài mới xuất hiện ở nơi đời, xuất hiện ở cái thế giới này, để Ngài nói cho mình biết cái lý do tại sao mình cần di tản. Tức là nêu lên vấn đề của khổ đế, tập đế. Và khi mà mình hiểu rằng là lý do tại sao mình cần di tản và mình chấp nhận di tản, thì mình nêu lên cái vấn đề của diệt đế và đạo đế, là bày cho mình cái cách tự mình di tản, không cần cái phi thuyền, không tốn kém, ai cũng làm được. Người giàu người nghèo gì bình đẳng trong cái vấn đề rằng là tự di tản mình qua người bên kia. Ngoài đạo cũng một tham thiền mà chỉ lên được những cái cõi trời như vậy. Thì Đức Phật nói rằng một khi mà tất cả những cái căn nhà lửa của tam giới này á, nó rơi vào thời kỳ của hoại, thì rằng là cả tam giới đều bị ảnh hưởng, tức là cả sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nhưng mà càng ở trên cao, tức càng sắc giới và vô sắc giới, thì cái đà ảnh hưởng nó giảm thiểu đi, dục giới thì bị nặng. Thế nhưng cho dù giảm thiểu chẳng khác gì anh chạy lên trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn để anh trốn lại đại hồng thủy. Nhưng mà anh vẫn sống một đời sống còn lại với lại nước mênh mông xung quanh anh bao vây bao phủ anh, và một đời sống đầy bất ổn và bất chắc của anh ở trên đỉnh một đỉnh núi treo leo, thiếu thốn đủ mọi thứ, sống trong cảnh như vậy. Vì cái lý lẽ đó đương nhiên Đức Phật muốn. Thế nhưng tất cả chúng ta ở đây không ai đáp ứng lời kêu gọi của Đức Phật, chẳng ai muốn di tản hết. Bởi vì chúng ta hệt như bầy trẻ ở trong kinh Pháp Hoa, mình muốn ở lại đây nhưng mà Phật bảo vệ để cho mình ở lại đây, rồi mình không cầu di tản. Cho nên không một ai để tâm tới chuyện di tản theo lời Phật dạy, tức là để tâm để mà tu tập. Nếu mà mình theo tiểu thừa Phật giáo thì tu tập tứ diệu đế, nếu mình theo đại thừa Phật pháp thì mình tu tập lục độ, tức sáu ba la mật. Nhưng mà mình đếm trên bàn tay ai là người thực hiện những điều đó? Hầu như không có. Cho nên toàn thể chúng sinh đều chung một cái nghiệp, Vì vậy Đức Phật mới ví von ở trong kinh Pháp Hoa rằng là cái bầy trẻ nó không chịu ra. Nên Đức Phật phải thiết lập biết bao nhiêu phương tiện để dụ bầy trẻ nó ra. Mình cũng vậy, mình không có chịu ra. Trong cái tâm tâm của mình, mỗi ngày mình đến mình lạy Quan Âm hay là lạy Đức Phật đó, là mình đều cầu nguyện Ngài rằng là đừng có đem mình ra, mà Ngài hãy bảo vệ cho mình ở đây cho đã, ở đây nhưng mà không bị ảnh hưởng gì hết á. Mà mình đòi như thế, mình y chang như là cái đám trẻ ở trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Thành chính vì vậy, đối với lại một cái bầy trẻ mà như là trong thuật ngữ của Đạo Phật hay diễn tả là kiên cường, cương cường, nó là can cường đó. Nghĩa là cứng đầu cứng cổ, cực kỳ đắm mê cái quê hương lầm than này, đắm mê cái nhà lửa, nhất định chịu ra. Tại vì xưa nay nghĩ nhà lửa là gia của tôi, bây giờ tôi liền nhà lửa là tôi hết gia sao, tôi là vô gia cư sao, cho nên hoang mang lắm, cho nên sợ lắm, cho nên làm sao cũng bám chặt lấy cái chỗ, một cái chỗ ở trong căn nhà lửa này. Mặc dù rằng Đức Phật diễn tả rằng là hết gia của căn nhà lửa này, theo lời của Đức Phật, Đức Phật sẽ tiếp dẫn mình, sẽ chỉ đường và dẫn lối, gọi là tiếp dẫn, để cho mình đến một cái cảnh giới an lành hơn, an toàn hơn. Nhưng mà đại đa số vẫn chối từ và cứ cương quyết. Cho nên vì như vậy, mặc dù những người mà tu trình độ đi chăng nữa, nhưng mà họ bệnh đó. Mà mình đến mình không tụng kinh Phổ Môn mà mình tụng kinh A Di Đà là họ sẽ đang bệnh mà họ sẽ ngồi dậy, họ nói rằng là quý vị chủ thôi hả đó. Chứ họ đâu có mừng đâu, họ sẽ sợ hãi vô cùng. Những người tu tịnh nghiệp, những người tu cầu vãng sinh mà ngày Tết mình gặp họ mà mình chúc họ sớm về cõi Phật là họ sẽ nổi ngay gieo cái nhân tham sân si ra liền. Bất kể là ngày đó là ngày mùng 1 Tết, họ sẽ gieo nhân ngay lập tức và mình sẽ lãnh hậu quả tai hại. Mặc dù mình chúc một lời chúc hết sức tốt đẹp nhất trong mọi lời chúc. Anh ra tôi nhớ hoài rằng là cái thuở tôi còn ở Việt Nam từ xa xưa, đôi mê dẫn một cô bé Phật tử chùa, đôi mê dẫn lên trên chùa Đại Giác thăm mấy thầy trước khi đi tụng bày cho cái cô bé đó. Tôi nói con lên tôi gặp mấy thầy, con chúc Tết con phải chúc đến này nha. Rồi tôi bắt nhầm lại, tôi thuộc chưa nhầm lại rồi lên rồi đi đường biết làm sao. Rồi, vô gặp thầy gọi là thầy hai chùa Đại Giác, thầy ở thấy bị mù, nhưng mà thấy là chuyên có một cái tài là chuyên môn trị bệnh ma nhập á. Thì tôi vào tôi thăm thấy thì tôi mới nói với cô bé này nó rằng là chúc Tết thầy đi. Thì cái cô này mới quên luôn cái bài học rồi, thì cũng nhanh nhẩu nói rằng là năm mới con chúc thầy sớm về cõi Phật. Cái tôi thì theo cái thông thường của mọi người, chứ tôi không theo tôi, mà tôi theo cái thông thường của mọi người, tôi nói chứ sao mà chúc như vậy. Thế thì thầy hai thấy mỉm cười và thấy nói này là từ hồi nào đến giờ chưa có một người nào mà chúc mà làm cho thầy vui vẻ hoan hỉ bằng con hết mà. Thầy chỉ có mong sớm về cõi Phật thôi mà không được đó. Thì thật tình mà nói cho nên rằng là như vậy thì cái tâm lý con người đâu có muốn về cõi Phật. Tâm lý của con người họ vẫn níu kéo cho đến khi nào mà rằng là họ thấy tử thân xuất hiện đến nơi rồi đó, thì họ mới chịu buông ra mà chạy về phía Phật thôi. Còn nếu mà họ chưa thấy nó thì họ còn cầm cự, họ còn dùng cái từ là còn nước còn táp. Thì nhất định là cầm cự cho đến cùng, nhất định không chịu về, không chịu, nghĩa là thông thả giống như là các vị thánh tăng mà tôi cứ thõng tay buông xả mọi cái niệm Phật mà vãng sinh, chứ không có cần phải cầm cự gì ở thế gian này hết. Cho nên vì vậy á, các vị cao tăng cũng như là các vị đại A-la-hán, các vị A-la-hán là những người mà chứng đắc được diệt, thì những vị đó đều có một cái khả năng là muốn chết lúc nào chết, muốn dứt mạng sống của mình hồi nào thì dứt, muốn kéo mạng sống của mình từ đâu thì kéo, mà muốn dứt thì dứt, đều có cái khả năng như vậy hết. Thì đó là những người mà di tản ra khỏi cái bờ bến sinh tử, cái cảnh giới của sự sinh tử. Cảnh giới này nói sinh tử là nói tắt thôi, còn nói đủ đủ là sinh lão bệnh tử nữa. Bệnh mà khủng khiếp ghê lắm, lão cũng khủng khiếp, bệnh cũng khủng khiếp. Đó. Thì vì vậy cho nên chúng sinh không có chịu ra khỏi cái căn nhà lửa. Chúng sinh đại đa số đến trước tượng Quan Thế Âm cầu nguyện, Quan Thế Âm đều đọc được hết tư tưởng và nói rằng là người này không có muốn ra, người kia muốn ra nói với Đức Phật A Di Đà. Mấy người này họ không muốn ra cho nên tiếp dẫn họ không được. Vì vậy chỉ còn một cách, họ không ra, họ ở trong cái cảnh nhà lửa thì họ phải chịu khổ, phải chịu nạn. Cho nên chỉ còn một cách thôi, cứu khổ cứu nạn. Cho nên vì vậy Quan Thế Âm bất đắc dĩ phải cứu khổ cứu nạn, chứ thực kỳ thật ra Quan Thế Âm muốn tiếp dẫn mình hơn là muốn phải cứu khổ cứu nạn mình, đưa mình ra khỏi đó thì khỏi cần cứu khổ nữa, khỏi cần cứu nạn nữa. Cũng hệt như bây giờ mình đến một cái vùng nào đó bị thiên tai trầm trọng phá hủy toàn bộ, những người dân đó bây giờ chỉ còn khổ sở, sống bờ sống bụi, không còn nước sạch để uống, không còn lương thực để ăn, không còn gì cả. Bây giờ mình có hai cách, một là mình đem bị gói lên cho họ ăn, mình đem những chiếc áo cũ đến cho họ mặc tặng vậy thôi, và họ vẫn duy trì ở trên những cái phần đất mà gọi là bất chắc bất ổn. Hai là mình tìm cách di tản họ ra khỏi chỗ đó. Thì Đức Phật khi nào cũng chọn giải pháp thứ hai, tiếp dẫn. Còn giải pháp một đó là giải pháp cứu khổ cứu nạn, cứu trợ. Nhưng mà tại vì chúng sinh nó không chịu đi cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát đành phải cứu khổ cứu nạn. Còn nếu nó chịu đi rồi thì đâu cần cứu khổ cứu nạn nữa đâu, tiếp dẫn nó rồi. Và bây giờ đây trở đi là chúng sinh nó không còn khổ nạn nữa, đâu cần cứu. Nhưng mà khổ nỗi giáo pháp của Đạo Phật là giáo pháp của tiếp dẫn. Nhưng bởi một số tuyệt đại đa số chúng sinh không chịu đi, cho nên giáo pháp của Đức Phật phải đặt nặng một cái đa số đó, phải cứu cái đa số đó bằng cách cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn chỉ là cứu nhất thời thôi, còn tiếp dẫn đó là cứu tận gốc, tức là di tản. Vậy thì nếu mà mình ý thức được cái chuyện nói trên đó thì mình cũng sẽ thấy ngay được một điều rằng mình cũng rất hãnh diện là một người Phật tử, mình rất hãnh diện là có một bậc bổn sư như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rõ ràng là ngài trí tuệ thù thắng hơn bất cứ một nhà khoa học nào. Cho nên vì vậy mà Đà Lai Lạt Ma của Tây Tạng mới thách đố khoa học khi mà lãnh giải Nobel Hòa Bình ở Oslo. Thì ông cụ nói rằng là nếu khoa học chỉ ra được những chỗ sai lầm của Phật Pháp thì chúng tôi sẵn sàng sửa đổi, nhưng chưa bao giờ khoa học chỉ ra được. Mà khoa học chỉ có càng lâu về sau này thì khoa học càng mới thấy được là cái đúng của Đạo Phật, thì mới thấy được cái chút. Cho nên bây giờ những nhà vật lý học đó vẫn chưa có thể nào mà khám phá và thấy được hết tất cả mọi cái nơi mà có thể làm cho con người định cư một cách an bình, hạnh phúc. Và bất cứ là chủng loài nào cũng có thể sống hòa bình với nhau, không được. Con người đặc tính là tham sân si, cho nên dù là đồng một chủng tộc cũng vẫn đánh nhau và giết nhau, cũng vẫn hận thù nhau vô bờ. Nói gì là khác chủng tộc. Rồi không một tôn giáo, nhưng mà cũng có thể là thề không nhìn mặt nhau, cũng chửi bới nhau, cũng đánh nhau. Đó. Thậm chí cho đến cả trong một gia đình cũng vẫn có tranh cãi và bất ổn như thường. Đó là bản chất của con người. Cho nên đưa những cái bản chất đó đi đâu đó thì cái bản chất đó nó vẫn biến mọi cái thứ đó theo bản chất của nó bản chất hóa mọi thứ khác và mọi cái nơi khác đều lại đi như vậy. Cho nên ông Hawking này chưa có thấy được điều đó. Cho Đức Phật thấy. Cho nên Đức Phật khi chuẩn bị di tản, là Đức Phật chuẩn bị cho mình di tản cả cái tâm tính của mình, di tản cả cái hình hài của mình và di tản cả cái cảnh giới của mình. Di tản cái tâm tính của mình là một cái điều quan trọng vô bờ. Bởi vì mình xả bỏ mọi cái tập quán quá khứ tham sân si của mình, cố hữu, để mình thay vào đó là một tinh thần của vấn đề của từ bi và trí tuệ. Chính cái tinh thần của từ bi và trí tuệ mình có thể dung nạp nhất thiết chủng tộc, nhất thiết chúng sinh. Mình có thể dung chứa được, giống như là cái câu người ta đề cao Đức Phật Di Lặc mà người ta nói là đại đồ năng dung, dung thiên hạ, năng dung chi sự. Và cái bụng lớn này này có thể chứa được những cái mà thiên hạ chứa không nổi. Thì Ngài chứa được. Ngài chứa được tất cả những tính khí của chúng sinh, Ngài chứa được tất cả những thói hư tật xấu của chúng sinh, cho nên Ngài mới độ chúng sinh được. Cho nên mình cần phải di tản cái tâm tính đó. Mình di tản từ một cái tâm tính của tham sân si, di tản sang giới định huệ. Mình di tản cái thân này của mình là chuyên môn tác nghiệp, là công cụ của tham sân si. Thì giờ đây nó trở thành một cái công cụ của giới định huệ. Mình di tản từ nghiệp qua nguyện. Thì khi Đức Phật chuẩn bị như vậy đó, thì tất cả những cái chúng sinh nào chấp nhận cái sự di tản đó và chấp nhận thay đổi thân tâm đó của mình, thì những chúng sinh nó sẽ có khả năng di tản về một cái cảnh giới nơi đó có Phật. Và cảnh giới đó nó nhất thiết chúng sinh nó đều có những tinh thần của giới định huệ trong tham sân si. Ở nơi đó không ai thấy ai là kẻ thù. Và ở nơi đó ai không thấy là cái tâm có kẻ thù của mình mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của đời mình. Vì vậy, cái cảnh giới mà Đức Phật chỉ bày để di tản đến đó, cái cảnh giới đó cũng tốt đẹp hơn bất cứ một cảnh giới nào mà khoa học có thể tìm kiếm được hay là thực hiện được. Bây giờ khoa học thuộc về cái đất nước nào á, thì khoa học đó theo cái đất nước đó. Và cũng có, tại vì những cái tham vọng cũng như là cái ác, giống như là chế những vũ khí để mà răn đe đối phương, để mà đàn áp đối phương vân vân, cũng đều là tác phẩm của khoa học thôi. Nhưng mà đối với lại Đức Phật đó, thì mọi cái mà gọi rằng là tác phẩm mà sản sinh ra từ cái tư tưởng của giới định huệ thì không có một cái gì đó mà gọi là phân biệt. Tại không có ngã thì có đương nguyện chúng sinh, thành ra không hề có cái chuyện mà phân biệt để mà đàn áp tha nhân hay là khủng bố tha nhân. Nên vì vậy khi mà một người mà chuẩn bị di tản đó, theo cái điều chỉ của Đức Phật, thì người đó không phải là chỉ di tản mình chạy qua một cái hành tinh nào đó để tiếp tục phá hoại hành tinh đó trên với tất cả những cái tham sân si của mình, mà là Đức Phật chuẩn bị cho cái một cái người di tản đó, là cái người đó đều gọi là chuẩn bị mọi cái tinh thần. Họ di tản tinh thần của họ, họ di tản từ một cái tinh thần tệ qua một cái tốt, họ di tản tất cả những cái sự kiện như vậy, rồi thì họ mới đủ một cái khả năng để tự di tản họ về một cái cảnh giới nói trên, cảnh giới an lạc thanh tịnh nói trên. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì trong cái đời sống tu tập của mình á, thì đương nhiên rằng là ngoài cái vấn đề mà mình gọi rằng là tụng kinh lễ bái niệm Phật, đương nhiên cái vấn đề rằng là giống như là ban trưa tôi có đề cập đến, tức là tôi sử dụng cái từ ngữ gọi là làm công quả cho Quan Thế Âm hay là cho A Di Đà. Nhưng mà ở đây thì mình có thể nói rằng đó là mình tu tập nhẫn ba la mật, tinh tiến ba la mật, trì giới ba la mật, bố thí ba la mật, thiền định ba la mật. Bất động nó là thuộc về thiền định, hay là từ phát sinh từ cái trí tuệ, tức là cái mà hiểu rõ nhân quả là trí tuệ. Nếu bây giờ ai mà hỏi mình trí tuệ là gì thì mình chỉ có thể nói một cách hết sức là đơn giản và chắc chắn là chính xác. Dù là trí tuệ có nhiều nghĩa, nhưng mà mình sẽ nói rằng trí tuệ là cái hiểu mà gọi là rất ư là thâm sâu về nhân quả, cái hiểu biết về nhân quả rất là rành rọt, rất là thâm sâu về nhân quả. Cái đó là trí tuệ. Con người không có trí tuệ là con người không hiểu sâu về nhân quả. Không hiểu sâu về nhân quả cho nên với ngu si, tức là nông nổi, tức là hành theo tham sân si. Thành ra một người có trí tuệ thì đương nhiên là cái người đó là cái người có thể mà là thấy rõ được cái yếu tố của nhân quả. Do thấy rõ yếu tố của nhân quả cho nên người đó bất động, tức là thiền định. Cho nên người đó nhẫn nại được tất cả những cái pháp của thế gian. Và vì vậy người đó mới có thể bố thí sự bình an, sự di tản đến cho tất cả chúng sinh. Người đó có thể nhiếp phục mọi tham sân si của mình và của thiên hạ. Cho nên gọi là trì giới ba la mật. Và người đó hành cái đó cho đến muôn đời. Cái vấn đề rằng là hành cái pháp ba la mật nói trên đó, cái đó vô lượng thọ, cái đó thọ mạng vô lượng không bao giờ hết. Giống như ngài Phổ Hiền hay nói, hư không hữu tận nghĩa là vô cùng. Thì có nghĩa rằng là mình hành cái đó cho đến khi nào mà hư không có thể cùng tận. Như vậy thì tất cả những cái nguyện hay những cái hành của các vị đại Bồ Tát nói trên đó được gọi là vô lượng thọ, tức là cái thọ mạng nó vô lượng vô cùng. Cho nên vì vậy Đức Phật A-di-đà cũng được gọi là vô lượng thọ. Bởi vì cái thọ mạng của Ngài không phải là ở nơi cái sắc thân, mà cái thọ mạng của Ngài là ở nơi cái nguyện. Ngài lấy nguyện làm thân, còn chúng ta lấy nghiệp làm thân. Thân của Ngài là thân nguyện, thân mình là thân nghiệp. Thân nghiệp cho nên mình bị chướng ngại, bởi vì nghiệp tạo nên thân mình. Vì vậy mà nghiệp khống chế mình, cho nên mọi cái suy nghĩ của mình đó là do nên nghiệp tạo nên. Tại sao vậy? Bây giờ để tôi giải thích một chút xíu về nghiệp. Tức là nói nghiệp là nghiệp, tức là một cái thói quen mình lặp đi lặp lại, làm tới làm lui ở trong quá khứ, nay nó trở thành một thói quen. Nên nói tác nghiệp, tức là mình tạo tác tất cả những cái như vậy, rồi mình có một cái thói quen, rồi mình lấy cái thói quen nó làm ngã, làm tôi. Cho nên mình có cái thói quen đó, ví dụ mình có cái thói quen là phải uống cà phê hay là phải uống thuốc lá, thì mình nói tôi là phải uống cà phê, uống thuốc lá, tôi là phải thế này, tôi là phải thế kia. Nhưng mà kỳ thật tôi không phải là những thứ đó đâu, thưa tôi, mà những thứ đó chỉ là cái tác nghiệp của tôi, là một thói quen của tôi. Và giờ hôm nay tôi lộn, nên tôi lấy cái thói quen làm tôi, chứ kỳ thật nó không phải là tôi. Cho nên ai đụng tới thói quen của tôi là đụng tới tôi. Cho nên ai cấm uống thuốc lá, ai cấm uống cà phê thì là kể như là cấm tôi, tức là đụng độ với tôi. Thành ra mình lấy tất cả những cái mà gọi rằng là cái thói quen đó của mình là mình có cái thói quen tư duy như vậy. Cho nên thế mà ai nói cái gì đó là mình theo cái thói quen tư duy của mình tư duy, cho nên mình suy nghĩ lệch lạc lời nói của người kia. Tại vì mình nghĩ theo mình có cái thói quen suy nghĩ như vậy, mình có cái thói quen nói năng như vậy, mình có cái thói quen làm chuyện như vậy. Ba cái thói quen nó gọi là thân khẩu ý, cho nên thân khẩu ý gọi là nghiệp, cho nên nó là tam nghiệp, là thân khẩu ý. Trong đạo Phật nó là ba nghiệp thân khẩu ý, nên sám hối ba nghiệp và thân khẩu ý. Bởi vì ba nghiệp đó, ba thứ đó tạo nghiệp, và ba thứ đó hành nghiệp. Nó có khả năng tạo nghiệp cho nên nó là hành nghiệp. Rồi thì nghiệp tạo nên nó lại trở lại, tạo nghiệp lại trở lại, tạo nên cho nó nói năng như vậy, tạo nên cho nó làm như vậy, tạo nên cho nó suy nghĩ như vậy. nó suy nghĩ như vậy nó mới giết người, nó mới hành cái hành giết người. Nó ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái đó là nghiệp chiêu cảm và đẩy nó. Cho nên có đôi khi một con người ta nói tự dưng tôi thấy người kia tôi ghét được, hỏi tại sao tôi cũng biết không, nhưng tôi thấy nó là tôi thấy là tôi muốn sân hận. Rồi có nhiều khi người mà tôi mới thấy là tôi có cảm tình, hỏi tại sao tôi không biết nữa, nhưng mà tôi thấy cái người đó là tự nhiên tôi có cảm tình. Đó là tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp dĩ của mình với người kia. Cho nên nghiệp nó bảo mình cảm tình, mình cảm tình, nó bảo mình ghét thì mình ghét, mình không cưỡng được. Đến một ngày nào đó cái người mình đang cảm tình, nghiệp mình nó nói mình thôi hết cảm tình đi nha. Đó là tự nhiên mình thấy sao mà nó lạnh nhạt, nó không được mặt nồng như khi xưa. Nói dù mình cũng chẳng hiểu tại sao. Hỏi mình bảo tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là sao bây giờ tôi không thấy. Tôi không thấy thương, thấy mến nữa. Ông mình cũng trả lời là mình không biết. Nó chỉ là cái nghiệp thôi. Thế thì cái nghiệp nó không chế mình, nó tạo nên thân của mình. Cho nên thân của mình là do cái nghiệp tạo thành. Cho nên bây giờ mình muốn thay đổi không được. Nếu mình muốn thay đổi, thay đổi cái nghiệp đi, thì thân của mình thay đổi. Tại cái thân này của mình là chỉ là kết quả tạo nên nghiệp. Nhớ ba cái, thân, khẩu, ý của mình đều là nghiệp tạo thành. Nó là cái chỗ để hành nghiệp, mà nó cũng là do nên nghiệp tạo nên. Nó là nghiệp. Nếu bây giờ mà mình tu hành mà mình lại phát nguyện mà mình chỉ hành theo nguyện, thì như vậy á, cái nguyện chỉ có một cái đủ để đẩy lui cái nghiệp là nguyện. Cho nên cái người tu đó phải tập phát nguyện. Mà khi phát nguyện rồi đó thì phải duy trì cái nguyện đó cho đến hết đời, cho đến qua đời sau. Thậm chí phải nói rằng là cho đến khi nào di tản của người bên kia rồi. Đó. Cái nguyện đó không thể bỏ được. Bởi vì chỉ có nguyện mới thắng được nghiệp thôi. Cũng như bây giờ mình có cái nghiệp sát, thì bây giờ mình muốn thắng cái nghiệp sát của mình thì bây giờ mình phải phát nguyện phóng sinh. Rồi bây giờ mình theo cái nguyện phóng sinh, mình cứ phóng sinh. Mà mình phóng một đồi đó thì mình không có thể nào ăn cái con mà mình phóng được. Không lẽ hôm nay phóng mai bắt ăn không? Đánh ra rằng là hôm nay đã phóng nó rồi á thì là trọn đời sẽ không ăn được. Bởi vì khi nào mình cầm tới cái con đó là mình nghĩ là không chừng đó là cái con trước mình phóng. Đó là hôm trước phóng nay bắt ăn. Thành ra cứ phóng sinh một đồi đó thì cái tâm phóng sinh á nó thành quen. Nhưng mà mình phải chiến đấu với cái nghiệp sát của mình. Cái nghiệp sát của mình nó sẽ mượn cớ tùm lum hết lại. Nó sẽ nói là phóng sinh không có được, phóng sinh nó sẽ có những cái này phóng đi người ta bắt lại. Rồi phóng nó đi rồi nó không chết. Xong rồi mình cứ như thế, nó ví dụ như vậy, mình đủ cớ. Xong rồi thậm chí cho đến phóng sinh nó rồi làm hại môi trường, vân vân. Nhưng mà mình quên đi một điều, nếu nói cái vấn đề lấy môi trường ra để mà làm cớ, thì xin thưa đó, một triệu con cá đó làm hư môi trường không bằng một thằng người. Nếu mà sợ hư môi trường thì nhốt hết người ta đi. Thế tại sao cá đó thì mình sợ nó làm hư môi trường, mà con người nó làm hư môi trường đến độ cá chết lây? Chứ cá chưa có làm hư môi trường mà làm chết con người nào hết á. Nhưng mà mình đổ thừa. Còn có nhiều người cũng hỏi tôi rằng là ví dụ như bây giờ thầy phóng sinh rồi người ta bắt lại thì sao? Rồi nó bắt lại thả tiếp. Đó. Tôi nói là mình phải thả cho đến khi nào mà xem thử ai lì hơn ai. Cái anh bắt với anh thả, anh nào lì hơn? Anh bắt là anh niệm, anh thả là anh nguyện. Thử xem nguyện với nghiệp cái nào thắng. Thì mình phải tập như vậy chứ. Bây giờ mình lý luận như vậy rồi mình làm bác sĩ, đang đến cái mình rung đùi mình nói thôi chữa làm chi, chữa rồi mai cũng không bình nữa, chết nữa à? Ủa? Thì cũng từ đâu hay từ đó chứ. Chứ sao lý luận kỳ ấy. Bây giờ mình làm bác sĩ, mình biết chắc chắn là người đó đó là không có thể nào sống được. Nhưng mà mình chữa kéo dài cho họ sống thêm 3 năm, thậm chí 3 tháng, bác sĩ cũng ra tay như thường. Thế tại sao mình đối với mấy cái loài khác mình không suy nghĩ như vậy? Thì mình cứ cứu đi cái đá. Tay nào bắt thì cái tay đó nó mang cái nghiệp. Hai nữa, chưa hẳn rằng là con cá nó sau khi mình thả nó chết, nó bắt nó thì là vì vậy mình thả đâu. Bởi vì hôm nay cho đến đây thì tôi nghĩ là không đủ thì giờ tôi nói những cái chuyện đó, chứ nếu không thì tôi sẽ giải thích cái vấn đề mà rằng là sau khi phong sinh cá, rồi mấy con cá nó có chết cũng không sao hết trơn à, còn mừng cho nó nữa. Đó là qua cái phẩm lưu thủy ở trong Kinh Kinh Quang Minh. Nếu có thời giờ thì tôi sẽ nói tới cái vấn đề đó. Đấy. Thì như thế đó, thì trở lại ngược lại cái vấn đề, thì bây giờ mình phải giữ cái nguyện đó, mình phải chiến đấu với cái nghiệp của mình. Mà khi cái nguyện đó của mình đó, mà nó thành, thì cái nguyện cứu đó của mình đó, như là ban trưa tôi nói, nó trở thành một cánh tay hay một con mắt của Quan Thế Âm. Đó là một cái lợi lớn cho mình, lợi lớn là chúng sinh thường được cứu. Rồi hai nữa rằng là cái khi mà nguyện đó nó trở thành mình trở thành nguyện, cũng giống như hiện tại mình là nghiệp, nghiệp là mình. Mà nghiệp á, thì là tham sân si, cho nên tham sân si là mình là tham sân si. Cho nên cái ngã này chỉ là một tác phẩm của tham sân si mà thôi. Thế thì một khi mà nguyện là mình là nguyện, thì đương nhiên nguyện là mình là nguyện, mình muốn nguyện làm sao á, thì nguyện nó như vậy. Cho nên vì vậy, Quan Thế Âm khi vì cái nguyện cứu độ chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài viên mãn, cho nên Ngài muốn cứu chúng sinh đó dưới hình thức như thế này, thì thân của Ngài nó sẽ theo hình thức đó, thành 32 ứng tùy hình. Cho nên nói một cách là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Tức là nếu phải hiện thân nào mới cứu độ được, thì Quan Thế Âm hiện thân ấy để cứu độ. Tại sao Quan Thế Âm có thể ý sinh thân mà mình thì không được? Chỉ khác trong chỗ mình là nghiệp tạo thành thân, cho nên không có cửa quậy gì được. Ngài là nguyện tạo thành thân, cho nên tha hồ theo nguyện mà chuyển thân. Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái người mà gọi rằng là khi mà lấy nguyện làm thân không còn nghiệp nữa, thì những người đó đều thuộc diện phương diện gọi là ý sinh thân. Cho nên vì như vậy, khi mà mình sinh về cõi Phật, hay là mình mà thành tựu được những cái nguyện đó rồi đó, mà mình có chết đi mình về cõi Phật, thì không có phải rằng là mình vẫn cái thân thể này đâu. Nếu mình cứ thân thể như vậy thì ở trên cõi Phật A Di Đà tính là người già không? Người trẻ hiếm lắm. Bồ Tát nào cũng Bồ Tát, nếu là lão Bồ Tát không à. Nhưng mà không phải vậy đâu. Lão nào thì lão về bên trên đó là tự nhiên tướng hảo quang minh hết. Là đều tướng hảo hết trơn. Nhưng mà các Bồ Tát nhìn nhau vẫn nhận ra, chứ không phải là tướng hảo hồi không nhận ai ra ai hết trơn đâu. Tại vì người nào cũng có huệ nhãn hết, cho nên nhìn các vị khác đều thấy được những cái nhân quả, những sự mà do đâu mà những người này sinh về cái thế giới của Phật được, cho nên đều nhận ra được quá khứ của nhau và nhận ra được nhau. Mà như vậy thì khi mà dùng cái nguyện đó để mà tiêu diệt cái nghiệp, thì tự nhiên cái cảnh giới của mình không phải là cảnh giới của nghiệp, mà là cảnh giới của nguyện. Thì đó là một hình thức của sự di tản. Thành ra vì như vậy, thì đương nhiên là những cái người mà tu tịnh nghiệp, tu tịnh độ á, mà như mở đầu tôi có nói, đại đa số họ tu tịnh nghiệp là họ chỉ cầu rằng là bao giờ họ chắc chắn phải chết thì A-di-đà hãy đến. Còn nếu không á, mà A-di-đà đến sớm quá đó, thì họ sẽ cầu xin. Cho nên cũng có rất nhiều người thường nói với tôi như vậy. Ví dụ họ nói như vậy này, tôi lâu lâu cái tôi gặp một bác, lâu lâu lắm gặp lại, cái tôi gặp thì tôi nói chuyện, cái tôi hỏi chứ, nhưng mà sao tôi không thấy bác trai đâu bác? Ôi ông bây giờ biết lắm, bệnh lên bệnh xuống, đêm ngủ không được, rên cả ngày, ăn cũng không vào, nghĩa là đêm thì ngủ không được, người thì đau nhức, nghĩa là suốt ngày, nghĩa là cũng khổ lắm, nhưng mà được các là Phật thương Phật độ cho nên vẫn sống. Tôi nghe xong tôi suy nghĩ, tôi bảo nếu Phật thương như vậy, Phật nhớ Phật từng thương con nha. Phật thương con kiểu đó là con khổ lắm đó. Tôi nghĩ như vậy chứng tỏ rằng là họ còn ham cái sự sống đó đến mức như vậy. Mà họ nói rằng là ông đau ông rên nhức, đêm ngủ yên, ngày ăn cũng vô đó. Nhưng mà được cái Phật thương cho nên Phật độ cho nên ông vẫn sống. Trời ơi, tôi nghe xong rồi tôi khiếp luôn. Thì thì thường á, thì suy nghĩ như vậy mà không có chịu hiểu được cái vấn đề rằng là mình tu những cái pháp môn này đây đó, tức là mình đang còn rằng là tìm một cái con đường di tản. Mình sẽ di tản về những cái cảnh giới mà tốt đẹp để làm gì? Thì các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông á, thường nhấn mạnh cho người ta để cho người ta khỏi có bị lầm lẫn giống như mọi tôn giáo là chỉ về thiên đường đến núp bóng thượng đế để mà hưởng thụ thôi. Mình nghe nói rằng ở trên nó thất bảo đầy hết. Mình nói ở đây mình mua một sâu hộ phách cũng mấy trăm euro, mình về đó là tha hồ nhặt. Chưa kể là sapphire rồi diamond gì này kia gì trên đó là xả đùm đùm trên đó đó. Thành ra suy nghĩ như vậy á, mà đòi về cực lạc thì quả là tai họa. Rồi không có thấy Bồ Tát nào nghe pháp, mà chỉ thấy Bồ Tát tranh nhau mấy thứ đó rồi cãi om sòm. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy, cho nên các vị tổ Tịnh Độ thường nhấn mạnh rằng là tại sao niệm Phật. Các vị tự hỏi và tự đáp, tại sao niệm Phật? Niệm Phật để cầu vãng sinh. Vãng sinh thì làm gì? Vãng sinh để thành Phật đạo. Thành Phật đạo rồi làm gì nữa? Thành Phật đạo để vào địa ngục. Vào địa ngục làm chi vậy? Để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy trong bài sám mình tụng á, mới có cái câu nói rằng là ngã kim chính điểm vì Bồ Đề đạo. Ngã kim chính điểm vì Bồ Đề đạo, là con ngay chính điểm vì Bồ Đề đạo mà niệm Như Lai danh cầu sinh Tịnh Độ. Thành ra vì cái sự mà chính niệm đó, đó là để thành Bồ Đề đạo mà cầu sinh về thế giới Tịnh Độ, chứ không phải cầu sinh về thế giới Tịnh Độ để hưởng, để trốn tránh những cái nghiệp ác mà mình đã gieo ở thế gian này, mà rằng là mình về Tịnh Độ nó. Cho nên khi mà mình về Tịnh Độ nó là phải thanh lọc hết. Ngay như một người tu á, mà Đức Phật còn cấm là người mà trốn thuế không cho xuất gia nha. Nếu mà một thầy nào mà cho mà anh trốn thuế xuất gia đó là phạm giới, không có được. Đó. Trên cái nguyên tắc là bởi vì sợ rằng là mai mốt đây rồi là công an cảnh sát tới còng thầy phó chủ trì đang đi xong kỳ quá. Đó. Cho nên vì như vậy không có cho. Thế thì như vậy thì cái người mà lên Tịnh Độ cũng phải rằng là phải nói thẳng một câu rằng là cũng phải rằng là ân trả oán đền. Đó. Thì có nghĩa rằng là trong suốt cái tiến trình mình tu Tịnh Độ đó, mình phải chịu khó làm công quả cho Đức Phật A-di-đà hay là Quốc Hàn Thiên Bồ-Tát trên tinh thần cứu độ, phong sinh, bố thí đều nằm trong cái bố thí ba la mật nói chung. Đều làm tất cả những vậy để giải trừ cái nghiệp sát xưa nay của mình, để giải trừ cái nghiệp mà lấy của thiên hạ xưa nay của mình. Cho nên bố thí, cho nên phong sinh, hành tích cực. Thì do tất cả những cái tinh thần như vậy nó mà để nguyện với lại Đức Phật, thì bây giờ bằng tất cả những cái công đức nói trên đó mới vãng sinh Tịnh Độ. Bởi vì Đức Phật cứ nói một câu rằng là bất khả thì dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên tác sinh bỉ quốc, là không thể nào lấy một chút ít cái nhân duyên phúc báo chút xíu đó mà sinh về thế giới bên kia được. Nên khi mà Đức Phật khuyên Ngài Sa Lợi Phất là nên thiện nam tử hay thiện nữ nhân thì đều nên di tản về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, bởi vì di tản về chỗ đó thì có thể cùng với lại chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là cùng với lại các vị mà thượng thiện nhân nó câu hội, tức các vị đại Bồ Tát, là chung mình ở chung với các vị đại Bồ Tát. Cho nên vì vậy nên về những cái thế giới như vậy. Và tiếp liền sau đó là Đức Phật cảnh cáo, nó bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, nó không có thể nào dùng một cái chút xíu nhân duyên công đức đó mà có thể về được. Thì dĩ nhiên là phải dùng tới những cái công đức khác. Thì cái công đức đó là giống như ban trưa tôi có đề cập tới, là mình làm mọi cái vấn đề đó để mà nghiễm nhiên mình trở thành một trợ thủ của Đức Phật A-di-đà, mình trở thành một cánh tay, một con mắt của Đức, của Quan Thế Âm Bồ-Tát. Thì bây giờ một khi mình trở thành trợ thủ của Đức Phật A-di-đà thì làm sao mà không phán sinh được, nó chắc chắn vãng sinh rồi. Và vãng sinh ngay cái khi mà mình biến thành là một thánh chúng trợ thủ của Đức Phật A-di-đà ở ngay thế giới này để tiếp dẫn chúng sinh. để trình bày, để hướng dẫn cho họ cái phương pháp di tản. Thì ngay bây giờ đó, đó mình đã là một thánh chứng của Đức Phật A Di Đà rồi, sợ gì không có được vãng sinh? Thành ra không có sợ.
Thưa thầy, cho tôi hỏi. Chắc thấy ai cũng có cái nghiệp thầy, mà hãy nghe nghiệp nó nặng. Chắc tôi đi muốn phóng sanh là phóng con gì tốt thầy, phóng phóng sanh.
Phóng bất kỳ thì cái đó để mình sẽ có thời giờ mình sẽ nói tiếp. Còn bây giờ cắt ngang tôi đó thì tự nhiên nó thành ra nó lạc qua một cái chuyện khác. Xe dễ bị lật lắm, thành ra xe đang chạy mà thắng bất ngờ nó dễ gây tai nạn, nó dễ lật xe bể bánh cái này kia gì, nó nguy lắm. Cho nên cái chuyện mà đó đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mọi người đây mà sáng mai còn tiếp tục thì tôi sẽ nói cho nghe mấy cái vấn đề nói trên đó, mà tôi sẽ bày cho mình cái phương pháp làm thế nào đó mà tốt đẹp nhất và có công đức nữa, mà không phải chỉ là phúc báo thôi. Và bây giờ trở lại vấn đề, bây giờ tôi thắng một cái rồi, bây giờ tôi không nhớ tôi đang nói gì. Bây giờ có ai nhắc tuồng không? Làm gì? Trợ thủ. Là một phụ tá cho Đức Phật A Di Đà, hay là một cánh tay, hay là một con mắt cho Quan Âm, thì làm sao mà lại không được dự phần vào cái chuyện vãng sinh? Hai nữa, một cái người mà đừng nghĩ tới mình mà chỉ nghĩ cho chúng sinh, người đó vãng sinh cao cấp hơn. Nó cái người mà chỉ nghĩ tới mình thôi. Bởi vì có thể nói rằng là cảnh giới của Phật, có thể nói một câu như vậy này, không có chỗ cho hai người. Có nghĩa là nếu mà tôi thì những tôi đó không có lên được. Chỉ có một cái rằng là tôi và mọi người là một thì lên được. Còn tại vì sao ấy? Tại vì cảnh giới đó, sở dĩ mà cảnh giới đó hết sức là an lạc, hết sức là hòa hợp, là bởi vì không có tôi. Bởi vì cảnh giới đó là ai cũng đương nguyện chúng sinh cả, cho nên cảnh giới đó rất là an hòa. Còn nếu mà một cảnh giới mà lại đem một đám tôi lên á, thì trước sau thì cũng có cãi lộn. Nhờ trước sau gì thì cũng có gây gổ. Cho nên cái cảnh giới như vậy, vì như vậy đó, cái người mà càng nghĩ rằng là tôi đó, phải tìm cách cho tôi lên trên tình độ cái đó, thì là những người đó này là khó lên tình độ. Hoặc giả là nếu có lên thì xin thưa là cũng lên hạ phẩm, là cũng nằm ở trong hoa sen, bị ngâm ở trong hoa sen từ 6 cho đến 12 tiểu tiếp cái đó mới nở, sen mới nở. Cho nên nếu mà những cái người nào mà phát Bồ Đề Tâm, những cái người nào mà hành theo cái tinh thần cứu của Quan Thế Âm hay là Đức Phật A Di Đà, thì đương nhiên rằng là những người đó thường xuyên rằng là thượng phẩm, thượng sinh. Tại sao? Tại những người thượng phẩm, thượng sinh là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Đó là nói cho thượng phẩm chứ không phải nói cho toàn bộ những người vãng sinh đâu. Thành ra có một số người khi tụng những bài sám đó họ hiểu lầm. Cho nên họ lý luận với tôi một cách ngây ngô lắm. Họ nói bây giờ mình tu ở đây gần chết mà khó quá trời, cho nên bây giờ mình cứ niệm Phật đi rồi mình vãng sinh, cái mình hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh là khỏi đu. Nhưng mà sở dĩ mà hoa khai kiến Phật tức là mau lẹ vô cùng là bởi vì sao? Bởi vì như tôi nói là cái người đó, ngay khi người đó mà hiến thân, tức là cả cái cuộc đời của mình trở thành một cánh tay, một con mắt của Quan Âm hay là một trợ thủ của A Di Đà, thì có nghĩa rằng là người đó đã sống theo nguyện của Phật và của Bồ Tát. Người đó đã hành tất cả những cái hành của Phật và Bồ Tát. Người đó đã nguyện cái nguyện của Phật và Bồ Tát. Người đó với Phật và Bồ Tát không có xa cách không hai, cho nên vì vậy người đó mau chóng vô cùng là nhất ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc. Nó mau chóng vô cùng là tại nhờ cái công phu đó, là nhờ người đó ngay trong cái đời sống đã thân cận với chư Phật và Bồ Tát rồi, mà người đó đã hành tất cả những cái hạnh của vô sinh rồi. Cho nên vì như vậy, ngay cái khi mà người đó đích thực mà gọi rằng là bảo rằng là mà vãng sinh cực lạc đó, thì đương nhiên rằng là ư nhất niệm khoảnh, tức là chỉ trong một cái tích tắc thôi là sinh liền. Mà là một khi sinh đó là hoa nở đi, là thấy Phật được chứng được vô sinh pháp nhẫn liền. Đâu có phải rằng là không hề bỏ một chút xíu công lao nào hay nhân nào. Nếu mà mình tin như vậy thì cái người đó tin không có tin nhân quả, người đó tin phép lạ chứ không tin nhân quả. Nếu mà Đức Phật làm được như vậy, Đức Phật làm hết cho chúng sinh rồi. Ở Đức Phật không có yêu cầu chúng sinh phải tự làm, mà Đức Phật không đòi hỏi là mình phải nên làm như vậy để về được vãng sinh. Họ quên những chi tiết thôi. Họ cũng giống như là cái câu chuyện, một câu chuyện ngu mà cái anh thợ cày, anh chỉ là một anh thợ cày mướn, rồi anh một bữa anh mới lên phố chơi, cái bất giác anh gặp công chúa, rồi thì anh mê công chúa, anh mê, anh về anh tương tư, nhưng tương tư anh sầu khổ, bạn bè của anh phải dỗ dành anh, phải nói rằng là khuyên nhủ anh, không làm sao phải cho tôi được hẹn hò với công chúa thì tôi mới có thể ăn lại được, tôi mới có thể ngủ lại được, tôi mới có thể cày lại được. Rồi bạn bè anh mới hè nhau lại rồi mới nói rằng là anh yên chí đi, chúng tôi sắp đặt hết rồi, mọi sự an bài đâu vào đó tốt đẹp hết đó. Bây giờ chỉ còn cái điều là công chúa chịu gặp đây không à, còn mọi sự tốt đẹp hết. Thì anh nghe chứ mọi sự tốt đẹp thì anh sung sướng. Cái đồ anh nói chứ, ô vậy là trước sau gì đời ta cũng thành công. Nhưng mà anh không có chịu nghe cái câu là chỉ còn có vấn đề công chúa có chịu gặp hay không, mà làm sao công chúa mà lại gặp cái thật cây. Nhưng cái tâm lý anh chỉ nghe bạn bè anh nói là mọi sự đã sắp đặt tốt đẹp hết rồi, đâu vào đó hết rồi, anh yên chí đi, đâu vào đó hết rồi, chỉ còn có vấn đề là công chúa chịu gặp hay không. Nhưng mà anh chỉ nghe như vậy. Tại vì sao vậy? Tại cái tâm người ta nó tham cầu cái chuyện đó, cho nên khi người ta nghe một cái gì đó, người ta thấy cái đúng với cái tham cầu người ta, ta chụp cái đó mà nghe. Thì những cái kia nó không đúng tham cầu, người ta lơ đi. Cho nên nếu mà dễ dàng thì Đức Phật không có nói rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên thắc sinh bị quốc. Rồi Đức Phật lại nói tiếp là thiện nam tử thiện nữ nhân. Đức Phật bảo là nếu mà nghe cái danh hiệu của chữ Phật đó thì nên niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai, hoặc ba, cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung sẽ vãng sinh cực lạc. Cái là mọi người suy nghĩ niệm Phật có một ngày thôi, hai ngày, ba ngày, bảy ngày thôi là mình sẽ vãng sinh, dễ quá, đời mình còn dài, bây giờ chơi đi đó. Rồi cái khi nào bệnh nó là cố gắng nói bác sĩ kéo bảy ngày nữa cho tôi niệm Phật đó. Mà là một ngày cũng có thể vãng sinh. Nhưng mình quên đi một vấn đề, cái câu sau Đức Phật thọng là nhiễm nhất nhật, nhiễm nhị nhật, nhiễm tam nhật, cho đến nhiễm thất nhật, nhất tâm bất loạn. Tức là làm sao? Tức là nếu anh niệm một ngày mà tâm anh vẫn còn loạn thì niệm hai mà vẫn loạn thì niệm ba vẫn loạn, niệm tứ. Ý của Đức Phật là như vậy. Mà cho đến thất, thất tức là cái chữ mà Đức Phật chỉ chung, cũng như là thất thế phụ mẫu, không phải là đếm đúng bảy đời, đời thứ tám nói ba má thôi khỏi, đời thứ tám rồi. Không phải, thất đó là Đức Phật chỉ nói chung thôi. Thành ra người ta lại quên đi cái vấn đề như vậy. Tức là người ta phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Mà khi nhất tâm bất loạn, tâm mà không loạn tức có nghĩa sao? Là tâm đó không còn bị tham sân si gây tác nghiệp, cũng như làm động chuyển. Tức là tâm nó trở thành vô vi và tịnh tĩnh, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Tức là tâm đó chính là nhất bàn, nó chính là tịnh độ rồi. Cho nên Đức Phật mới nói với lại Bảo Tích Trường Xà Tử ở trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật mới nói rằng tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tại vì Bảo Tích Trường Xà Tử hỏi Đức Phật rằng là muốn mà được tịnh độ đó thì phải làm cái gì? Thì Đức Phật đáp rằng là dục tắc tịnh độ đó, thì phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà tùy theo cái sự thanh tịnh tâm của mình tới đâu á, thì cái tịnh độ đó sẽ thanh tịnh tới đó. Cho nên Ngài nói như vậy. Ngài nói rằng là dục đắc tịnh độ đó thì tự tịnh kỳ tâm, mà rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thì tùy theo cái tâm của mình tịnh tới đâu á, thì cái cõi Phật của mình sẽ tịnh tới đó. Thế thì một khi mà đại loại đó, là mình khi mà mình nắm vững được rằng là cái vấn đề có hai vấn đề, là vấn đề rằng là tại sao mà mình phải cầu vãng sinh, và làm bằng cách nào thì mình sẽ bán sinh. Thì mình cũng sẽ thấy rằng nó sẽ kết hợp, nếu như là cái thời trước khi mà chưa có những cái mà thiên tai dồn dập, chưa có những cái lời cảnh giác càng lúc hả, càng trở nên gọi là nghĩa là dồn dập hơn của các nhà khoa học hiện tại, mà báo động về cái cơ nguy của sự tồn vong của trái đất, thì đương nhiên rằng là cái pháp môn tịnh độ này người ta vẫn chỉ có nghĩ rằng là nó cũng giống như mọi tôn giáo của mình, sinh về cái thế giới như thiên đường mà bên đạo Phật thì gọi là tịnh độ đó. Rồi thì mình sẽ vui thú ở đó, sinh hoạt ở đó, sống ở đó vậy thôi. Nhưng mà mình không có suy nghĩ rằng là không phải chỉ vì cái lý lẽ rằng là cái cõi đó nó vui hơn cõi này mà mình sinh về đâu, mà rằng là đó là cái ý của Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng là cõi này là khổ tập, cõi kia là diệt đạo theo nghĩa của Đại Thừa. Cho nên cõi này là nhà lửa, cõi kia là cái chốn bình an. Vì vậy cho nên mình nên đi di tản. Rồi đợi cho đến bây giờ đó là những tay khoa học đứng đầu trên thế giới này bắt đầu gọi rằng là báo động, và bắt đầu nói đến cái chuyện suy nghĩ rằng là chỉ còn một cách thôi, không phải là chống đỡ ở trên địa cầu này nữa, bỏ nó đi, phải tìm một chỗ khác di tản. Rồi mình cố gắng di tản. Thế thì đại loại rằng là để mình có một cái ấn tượng nào đó về cái vấn đề rằng là Đức Phật mà thì hiện ở nơi đời này, là Đức Phật cũng là có một cái ý như vậy rồi, chỉ trước cho mình thế giới này là một thế giới thứ nhất là hiểm họa, thứ hai nó chỉ là một quán trọ thôi. Mình đừng có lầm tưởng đó, mà mình cứ chôn chặt cuộc đời của mình ở trong cái quán trọ này, mình ngỡ nó là gia. Nó không phải gia mình đâu, mình hãy trở về cái gia của mình. Gia của mình Đức Phật nói là chốn thức tỉnh, chốn là bình yên. Ấn nơi ấy bình yên. Đức Phật nói rằng là chốn này chỉ là cái chốn mà mình bị lạc thôi, là bởi vì do mộng huyễn, giống như một người nằm mơ, mình thấy cái cảnh mơ mình cho là thật mà mình lạc ở trong cái giấc mơ. Còn giấc mơ không phải là cảnh thật của mình, không phải ra. Mình tỉnh lại đi thì mình mới là trở về với ra. Đại loại là như vậy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.